Xây chùa cũng không được. Chùa xây rồi, không có ai đến giảng kinh, không có ai đi hoằng pháp. Pháp hương kêu người thắp hương lạy Phật, cầu thăng quan phát tài, đó gọi là khởi xướng mê tín. Quý vị nên biết, Đức Thế Tôn một đời tại thị, vì sao không xây chùa? Nếu Ngài xây chùa, phước báo của Ngài lớn, tín đồ nhiều, cúng dường nhiều, khắp nơi đều có thể dựng chùa. Suốt đời Ngài xây mấy trăm ngôi chùa có trở ngại chăng? Không thành vấn đề. Vì sao Ngài không làm? Chúng ta thử nghĩ xem. Toàn bộ tinh thần, thể lực đều dùng vào việc giảng kinh dạy học. Nếu nói mượn chiêu bài của Phật Thánh, mạo xưng đệ tử của Phật Thánh, không phải chân chánh học Phật, tiếp nhận người khác cúng dường, đây là tội rất nặng. Quý vị xem trong kinh Địa Tạng, Đức Thế Tôn nói rất rõ ràng, nếu tạo tội ngũ nghiệp thập ác, Phật đều có thể cứu. Tội trộm cắp của người xuất gia, Phật không cứu được, không cách nào cứu được. Vì sao vậy? Vì tội này quá lớn, nặng hơn tội ngũ nghịch. Chư vị biết tội ngũ nghiệp như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, khi tôi ở Singapore, cư sĩ Lâm đem đoạn kinh trong kinh Địa Tạng này in ra tờ giảng khắp nơi, chỗ nào chúng ta cũng có thể thấy. Cảnh tỉnh mọi người, tuyệt đối đừng khởi ác niệm ăn trộm của thường trú. Đây là mười phương thiện tín, nhất giả cung kính để cúng dường tam bảo. Họ cúng dường là để cầu phước cầu tuệ. Quý vị lại dùng vào việc riêng tư. Tội này còn nặng hơn tội trộm cắp tài vật của quốc gia, không biết nặng gấp bao nhiêu lần. Phật Bồ Tát cũng không giúp được, quý vị phải làm sao? Đủ để quý vị chịu tội ở địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ. Ngày nay người tạo nghiệp này rất nhiều. Nhưng không ai biết. Bản thân người tạo nghiệp cũng không biết. Không ai nói. Vừa mới nói, quý vị không có thành kính đối với Thánh Hiền. Mặc dù nói cho quý vị một cách rất rõ ràng, minh bạch, quý vị không tin, không tiếp nhận, còn nói đây là gạt người, tự cho mình thông minh, lừa gạt những người ngu si. Nếu những lời này từ trên kinh điển là Phật nói, Ngài không gạt con người. Con người lừa gạt con người, Phật không lừa gạt con người. Không thể không biết điều này. Tài vật của người xuất gia, trong lúc cần việc cấp bách, người xuất gia cũng tu bổ thí. Ngài Ấn Quang lúc còn tại thế, khi quốc gia gặp những thiên tai như hạn hán lũ lụt, Ngài cũng lấy tiền cúng dường ra để bổ thí cứu tế. Tiền này có thể dùng vào việc cứu tế. Ngài Ấn Quang làm cho chúng ta thấy suốt đời Ngài tiền tứ chúng cúng dường đều dùng vào việc in kinh. Vì sao Ngài làm như vậy? Đây chính là sự nghiệp giảng kinh dạy học hoằng pháp lợi sanh. Bản thân Ngài ra bên ngoài giảng kinh, bị trở ngại về ngôn ngữ. Tiếng nói nơi quê Ngài âm quá nặng, một số người nghe không hiểu, nên suốt đời Ngài dùng văn tự. In những kinh luận rất hay. Chỉ cần có thể khuyến hóa nhân tâm, giúp mọi người giác ngộ, giúp mọi người quay đầu, những văn tự này Ngài đều in ấn, đều lưu thông, lưu truyền. Tập trung tất cả lực lượng để làm điều này. Việc này quả thật là việc tốt lớn. Nếu quý vị hỏi, ở thế gian này làm việc gì công đức lớn nhất? Quả bao thù thắng nhất chính là ẩn tổng kinh. Khuyên người chuyển ác thành thiện, chuyển tà thành chánh, chuyển mê thành ngộ. Công việc này thiện nhất, không có việc gì thiện hơn. Xây chùa cũng không được. Chùa xây rồi, không có ai đến giảng kinh, không có ai đi hoằng pháp. Pháp hương kêu người thắp hương lạy Phật, cầu thăng quan phát tài, đó gọi là khởi xướng mê tín. Quý vị nên biết, Đức Thế Tôn một đời tại thế, vì sao không xây chùa? Nếu Ngài xây chùa, phước báo của Ngài lớn, tín đồ nhiều, cúng dường nhiều, khắp nơi đều có thể dựng chùa. Suốt đời ngài xây mấy trăm ngôi chùa có trở ngại chăng? Không thành vấn đề. Vì sao ngài không làm? Chúng ta thử nghĩ xem. Toàn bộ tinh thần, thể lực đều dùng vào việc giảng kinh dạy học.